Lá thư thứ 55, lời khuyên người em gái phải giữ hạnh khiêm cung. Em Ngọc, trong mấy câu hỏi của em có một vấn đề khá quan trọng. Anh vội vã trả lời thư liền: tu hành nhất định phải cẩn thận, đời mạt pháp không thể bừa bãi được đâu em à. Luôn luôn dựa theo thiện tri thức, dựa theo đúng kinh điển Phật, học hiểu những lời chỉ dẫn của chư vị tổ sư. Còn khi gặp một hiện tượng hơi đặc biệt thì cần phải hỏi kỹ, chứ nên vội vã nghe theo. Trả lời thư em, anh Năm cũng phải dựa theo kinh, theo lời tổ, chứ không dám tự quyền đâu. Khi tới vấn đề quan trọng, anh sẽ nhấn mạnh cho em thấy. Câu hỏi thứ nhất: em tu nhưng không hành, không sửa nghiệp được, đến bị bệnh lung tung. Trả lời: em nghĩ rằng tu mà không hành cho nên sanh bệnh. Đây là một ý nghĩ hơi ngộ nghĩnh. Em nói như vậy làm cho anh nghĩ đến hai trường hợp. Một là người có tu có hành thì không bệnh. Chắc vậy không? Người tu hành tâm thanh tịnh thì thân cũng thanh tịnh, thân thể thanh tịnh thì không bệnh. Nhưng xét coi, thế gian này mấy người được như vậy? Bệnh là do nghiệp chứ không phải do tu. Tu là để tiêu nghiệp, nhưng vì công phu tu chưa đúng mức, thành ra nghiệp chưa tiêu, chứ đâu phải tu không hành thì sanh ra bệnh. Hai là người không tu không hành thì không bệnh. Đúng vậy không? Hãy vào bệnh viện thăm qua một vòng thử coi, hàng ngày bệnh nhân trong đó có mấy người biết tu hành? Bệnh là chuyện thường em à. Đời là vô thường, đã mang thân ngũ ấm thì sanh lão bệnh tử ai tránh khỏi. Bệnh có thể từ nhiều nguyên nhân đưa đến, có thể là thân bệnh, bệnh do nghiệp chướng, bệnh do oan gia trái chủ. Thân bệnh là do trái gió trở trời, ăn uống không điều độ, làm cho thân thể bất hòa sanh ra bệnh. Loại bệnh này là thường tình, ai cũng có. Thời đại này gọi là thời đại ô nhiễm vật chất, ô nhiễm tinh thần. Ô nhiễm vật chất thì thịt, cá, thức ăn đều bị nhiễm chất độc, đến nỗi rau cải cũng bị tưới bón những chất độc, thì làm sao con người không nhiễm bệnh? Những thứ bệnh ô nhiễm về vật chất, bác sĩ có thể chữa được, uống thuốc có thể điều phục. Ô nhiễm tinh thần là vì lòng tham vô bờ bến, lòng sân vô biên độ, lòng si đến chỗ tột cùng. Phật dạy vì tham sân si mà chúng sanh tạo nên tội chướng. Vì tham sân si nhiều quá nên con người ưa làm sự bất thiện. Có sự bất thiện thì hưởng nghiệp bất thiện. Sự khổ đau của chúng sanh từ đây mà có. Cái cộng nghiệp bất thiện của xã hội ngày nay quá lớn. Chúng ta đang sống trong một xã hội bất thiện, đành phải bị ảnh hưởng chung. Thân bệnh thì bác sĩ hay thầy thuốc có thể chữa được. Còn bệnh do nghiệp chướng thì bác sĩ chịu thua. Họ không bao giờ biết được vấn đề này. Nghiệp tội là do kiết tập từ trong quá khứ dài lâu, nhiều đời nhiều kiếp trước. Bệnh này phát sinh do bởi cái nhân bất thiện đã có sẵn do chính mình tạo nên. Nói theo kiểu bói toán, tướng số hay mệnh lý thì họ gọi là định mệnh, số mệnh hay số phận. Nhà Phật gọi là nhân quả. Có nhân thì có quả, có nghiệp thì có báo. Bây giờ không phát ra thì mai hậu cũng phải chịu thôi, khó trốn tránh được. Tình thật mà nói, chúng sanh đời này không tìm được một người nghiệp sạch tình không, cho nên bệnh hoạn cũng chỉ là việc thường tình thôi. Người có tu hành tốt thì tiêu nghiệp nhanh, chứ đâu phải vì có tu mà không hành nên mới sanh bệnh. Nên nhớ, nếu nghiệp chướng sâu nặng mà không tu thì chính nghiệp chướng này không trước thì sau, không hiện báo thì sanh báo, không sanh báo thì cũng hậu báo. Nó sẽ kéo mình xuống tam ác đạo để chịu quả báo khổ đau vạn kiếp, thật vô cùng kinh khủng. Có nghiệp chướng mà biết tu thì nghiệp chướng đó sẽ biến thành hiện báo, nó hành mình một chút trong đời này. Đây chính là hậu báo nặng đã chuyển thành hiện báo nhẹ cho ta trả nghiệp để xuất ly luân hồi đó. Muốn cho nghiệp báo nhẹ hơn thì tinh thần ta phải sung mãn, vui tươi, tinh tấn niệm Phật hơn. Ngài luyến tay dạy, có bệnh thì có thể uống thuốc để giảm, nhưng đừng quên niệm Phật. Nên nhớ, chí thành niệm một câu A-di-đà Phật, giải trừ 80 ức kiếp sanh tử nghiệp chướng. Đừng quên điều này. Trong lá thư tịnh độ, Ấn Quang Đại Sư có kể một câu chuyện. Vào đời nhà Đường bên Tây Vực, nước Thiên Trúc, có vị giới hiền luận sư là một bậc đạo đức cao trọng. Vì túc nghiệp mà Ngài bị mang chứng bệnh rất dữ, đau đớn vô cùng, đến nỗi Ngài định tự tử chết. Ngay trong đêm đó, ba vị Bồ Tát là Quán Thế Âm, Văn Thù và Phổ Hiền đều giáng mộng báo cho ông biết rằng, vì trước đây ông làm quốc vương, giết hại chúng sanh quá nhiều, sau này sẽ phải bị đọa vào ác đạo. Nhưng nhờ đời này có tu hành hoằng dương Phật Pháp, nên hậu báo chuyển thành hiện báo để khỏi xuống địa ngục. Nếu không thấu hiểu đạo lý, người đời sẽ cho rằng tu vẫn bị đại bệnh, chứ có hơn gì ai. Nhưng không ai biết rằng chính nhờ đó mà Ngài tránh khỏi cái nạn địa ngục vạn kiếp trong tương lai. Nên nghĩ thấy rằng nhiều đời nhiều kiếp trước vì mê lầm mình tạo nhiều ác nghiệp, cái nghiệp chướng này nếu gặp cơ duyên, nó sẽ dẫn mình đến tam ác đạo, chứ không phải tầm thường. Đời này may mắn được thân người là quý hóa, hãy quyết tâm niệm Phật để được vãng sanh Tây Phương. Bệnh hoạn có đến cũng bình thản đón nhận, đó là cái nợ mình phải trả. Tất cả mọi vấn đề đều có liên quan đến nhân quả, cứ vui vẻ chấp nhận để chuyển nghiệp. Nhân quả không chừa ai cả, người có tu hành hiểu đạo chứ lầm lẫn về chuyện này. Nghĩa là phải vui vẻ trả quả để mau chóng tiêu nghiệp, chứ đừng nên oán trời trách đất mà tạo thêm nghiệp mới, mà phải chịu quả báo lớn hơn. Trong sách nhà Phật có chuyện Ngài Bách Trượng Thiền Sư giải nghiệp cho lão Hồ Ly đã xác định rõ ràng về luật nhân quả không ai tránh khỏi. Công án này là người tu hành không mê lầm nhân quả, chứ không phải người tu hành là không còn chịu nhân quả. Một người còn nghiệp chướng thì không thể xuất ly tam giới, nhưng đặc biệt với pháp môn tịnh độ, người chí thành niệm Phật cầu sanh Tây Phương, dù cho nghiệp chướng trả chưa hết, nhưng khi hết báo thân vẫn được đới nghiệp vãng sanh. Đây chính là nhờ thần lực gia trì của Phật A Di Đà, chỉ riêng cho pháp môn tịnh độ mới có. Khi vãng sanh tới thế giới Tây Phương, ở đó không có nghe tới cái danh xưng xấu ác, thì làm gì có điều ác xấu. Chính vì không có duyên nên nghiệp nhân không thể thành quả báo, vì thế mà nghiệp tự nhiên tiêu. Đây là công đức gia trì của Phật A Di Đà, chứ không phải do mình tu chính. Ngài Quán Đảnh Pháp Sư thời Tiền Thanh nói, thời mạt pháp nghiệp chướng của chúng sanh quá lớn, tất cả kinh sám không thể giải nghiệp nổi, chỉ còn câu A Di Đà Phật. Đây chính là nói đến công đức của sự đới nghiệp vãng sanh bất khả tư nghị. Cho nên chân thành niệm A Di Đà Phật là pháp đại giải nạn, đại sám hối vậy. Còn bệnh do oan gia trái chủ báo hại là do bởi sát sanh hại mạng và các việc ác trong nhiều đời nhiều kiếp mà ra. Những oan hồn oán thù truyền kiếp, chúng tìm mọi cách để đòi món nợ sanh mạng, bất chấp luật lệ nhân quả. Bệnh này bác sĩ cũng đành chào thua. Muốn hóa giải bệnh này thì phải thành tâm sám hối nghiệp chướng, phóng sanh, kiên cử việc sát sanh, dù là những con vật nhỏ như chuột, kiến, ruồi muỗi vân vân, cố gắng giúp người, làm thiện và niệm Phật tạo công đức, rồi ngày ngày hồi hướng cho oan gia trái chủ. Hãy phát tâm nguyện tu thành Phật để trở lại cứu độ oan gia trái chủ, cứu độ nhất thiết chúng sanh. Đây là sự điều giải. Câu hỏi thứ hai, em niệm Phật sau tạp niệm cứ xen vào, em niệm to tiếng để lấn áp nó, nhưng ngực mệt, niệm to không được. Bây giờ làm sao? Trả lời: chúng ta đều đang là phàm phu chính hiệu, thì làm gì tránh khỏi tạp niệm? Nếu không có tạp niệm thì đã sớm thành Phật, thành Bồ Tát rồi, đâu còn phải khổ công tu hành nữa. Cho nên có tạp niệm là chuyện đương nhiên, hầu hết ai cũng như vậy, chứ không phải chỉ riêng mình em đâu. Niệm lớn tiếng để lấn áp tạp niệm, kéo tâm trở về với câu Phật hiệu là rất tốt, nhưng dù sao cũng chỉ là phương tiện tạm thời, còn điều chính yếu là mình phải tìm cách xả bỏ cho hết tạp niệm. Làm sao xả bỏ tạp niệm? Một là đừng để ý tới nó. Tạp niệm nhiều hay ít, lớn hay nhỏ, nặng hay nhẹ, cứ kệ nó đi, đừng cố ý dẹp nó, đừng ra sức chặn nó. Nếu không, mình sẽ bị nhức đầu khó chịu. Ví dụ như một người ở gần đường lộ đông xe, vì không chịu nổi tiếng ồn thành ra mất ngủ, thành bệnh. Nhưng biết bỏ nó đi, đừng để ý đến nó nữa, thì một thời gian sẽ quen dần và ngủ ngon lành. Nếu có tạp niệm, hãy coi đó như một sự tự nhiên, thì tâm hồn của mình sẽ thấy rất bình thản, thoải mái. Đây gọi là phá chấp. Hai là hãy nhớ câu không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Niệm là tạp niệm, giác là câu A-di-đà Phật. Khi thấy có tạp niệm chen vào, hãy niệm Phật liền. Nếu được niệm lớn càng tốt, để phủ nó lại là được. Có bao nhiêu phủ bấy nhiêu. Bao phủ tạp niệm là công phu tu hành. Còn bao phủ có được hay không thì khỏi cần lo tới vội, thời gian sẽ trả lời dùm cho ta. Ba là khi niệm Phật, hãy cố gắng lắng tai nghe tiếng niệm Phật của mình. Đây là pháp phản văn trì danh. Đừng nhìn ngang nhìn ngửa, đừng chú tâm đến người khác, đừng để ý đến tạp niệm. Tạp niệm còn hay mất coi như là chuyện của nó, chứ không phải là của mình. Cứ thực hành như vậy, lâu dần tạp niệm sẽ giảm bớt và mất đi hồi nào không hay. Nên nhớ, ai cũng bị tạp niệm cả, phải cần thời gian để phá trừ. Đừng quá vội vã mà tự làm chướng ngại cho chính mình. Dù hiện tại chúng ta không phá trừ được tạp niệm, nhưng tâm của ta đã có ý thức chuyển nghiệp rồi. Một niệm xấu ác xảy ra, ta đã chuyển thành câu Phật hiệu. Một niệm phiền não nổi lên, ta đã nhanh chóng chuyển thành một chủng tử Bồ Đề. Phiền não nhiều, Bồ Đề nhiều. Phiền não tức Bồ Đề chính là đây. Hiểu được lý này thì đừng lo nữa, chỉ cần phải nhớ chuyển liền, đừng quên là được. Bốn là tập buông xả nhiều hơn. Buông xả là không chấp. Vui cũng bỏ, buồn cũng bỏ, khen cũng liền, chê cũng liền, giống như bất cần vậy. Chỉ cần được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì đủ rồi. Nếu biết buông xả thì tạp niệm còn chỗ nào để mà bám theo? Niệm Phật thấy ngực mệt hoặc cảm thấy nóng đầu, chóng mặt, ù tai là do dụng công quá gấp. Hay nói rõ hơn là muốn thành đạt sớm mới bị như vậy, không tốt. Ngài Liến Tây dạy, niệm Phật muốn được nhất tâm bất loạn thì đừng cầu nhất tâm bất loạn mới được nhất tâm bất loạn. Đừng nên chấp nê chuyện nên hư tốt xấu, không nên phân biệt chuyện đời chuyện đạo. Tập coi nhẹ tất cả mọi sự, nhờ vậy tâm ta sẽ dần dần thanh tịnh, tạp niệm sẽ bớt dần. Bớt một phần tạp niệm sẽ thêm một phần công đức niệm Phật. Thành công chính ở chỗ chuyên tâm, chứ không phải là cầu đắc. Đây là buông xả đó. Câu hỏi thứ ba: em ngu muội làm một việc như vậy. Một số lịch Phật cũ để lâu bị hư ố, em đem đốt rồi bỏ tro vào đám rau, có bị mang tội không? Trả lời: anh nghĩ là không có tội. Nếu để hình Phật nhem nhúa vất vãi khắp nơi, làm cho có người sơ ý giẫm đạp phải, đó là bất kính. Như vậy việc em đã làm quá đáng khen, sao lại nghĩ là mang tội? Trong một lần trả lời Phật học, Ngài Tịnh Không đã nói rõ chuyện này. Ngài dạy rằng hình tượng Phật dư thừa bị hoen ố, ta nên cẩn thận đem đốt đi, đừng nên để lung tung vung vãi mà thành ra bất kính. Có những nơi vì luật lệ quốc gia, vì hoàn cảnh không cho phép đốt lửa, thì chúng ta hãy cẩn thận xếp nhỏ hình Phật lại, bỏ gọn vào bao ni lông, gói kỹ rồi đem bỏ vào thùng rác. Hãy làm với lòng thành kính, trân trọng, đừng cầm xé toạc, cẩu thả. Đây là lý do vệ sinh cho môi trường, không có tội. Ngài cho phép làm vậy thì ta cứ yên chí làm theo. Ngài dạy đốt, em đã đốt, tức là làm đúng. Đốt rồi đổ chỗ khác cũng ổn, thì bón rau rất tốt, Phật sẽ hoan hỷ cho em, chứ sao lại bắt tội. Điều quan trọng là chúng ta làm thận trọng, cử chỉ thành kính là được. Đừng nghĩ vẩn vơ mà từ vô sự thành ra hữu sự, không nhức đầu cũng thành nhức đầu đó. Nghĩ thử, những nhà máy in, hãy in sách thì liện sách, in hình thì liện hình, hàng trăm hàng ngàn tấm hình dơ hoặc hư mà không cho tiêu hủy thì họ làm sao đây? Nên nhớ, chư Phật Bồ Tát đại từ đại bi thương chúng sanh, luôn luôn cứu độ chúng sanh. Chưa hề có kinh sách nào nói rằng Phật Bồ Tát bắt tội phạt vạ chúng sanh cả, dù là chúng sanh bị phạm tội. Người tạo tội ác sâu nặng phải đọa vào địa ngục, các ngài còn phải lo ngày đêm tìm cách cứu ra. Làm gì có chuyện nhiễu hại chúng sanh, không được nghĩ sai lầm nữa. Câu hỏi thứ tư. Có một người tự xưng là đã niệm Phật được nhất tâm tam muội rồi, anh nghĩ như thế nào? Trả lời. Hỏi câu này, em đưa anh vào thế kẹt, vì thật sự đây là điều quá ư quan trọng, không phải tầm thường. Nói về Phật Pháp, anh không dám nói sai với lòng, sai lý đạo, còn nói thẳng thắn thì thường đụng chạm. Thật sự, khi nghe em nói có một người tự xưng là mình đạt được nhất tâm bất loạn, niệm Phật tam muội, làm cho anh phải giật mình. Vì sao? Vì nếu quả được như vậy thì quá tốt, nhưng nếu không phải vậy thì thật là khá nguy hiểm cho người đó. Em nên biết rằng, người chứng đắc được đến chỗ nhất tâm bất loạn hay niệm Phật tam muội không phải là cảnh giới bình thường. Sự nhất tâm bất loạn có thể đã vượt qua thánh quả A-la-hán. Lý nhất tâm bất loạn thì vượt qua thập tính vị Bồ-Tát, đã tới mức phá từng phẩm vô minh, chứng từng phần pháp thân của 41 vị pháp thân đại sĩ để minh tâm kiến tánh thành Phật. Đây là cảnh giới quá cao chứ không phải thường. Làm sao anh đủ khả năng bàn tới? Cho nên chấp nhận người đó là đúng thì anh cũng không dám, mà nói sai anh cũng không dám. Vì em hỏi nên anh đành phải trả lời, nhưng anh chỉ thấy những gì từ trong kinh Phật nói, từ lời dạy của chư tổ sư. Riêng anh cũng có một vài kinh nghiệm, vừa thấy tận mắt, vừa nghe kể lại những cái hậu quả bất tường từ sự tự xưng là chứng đắc, thật không đơn giản. Học Phật nên lấy hạnh khiêm cung làm đầu. Người thường tự thấy rằng công phu của mình còn yếu thì mới cố gắng tinh tấn tu tập, nhờ thế mà được tiến bộ. Nhiều người khi mới học Phật thì có sơ phát tâm rất tốt, nhưng vì không khéo giữ cái sơ phát tâm ấy, thành ra sau một thời gian có người hoặc là bị thối tâm hoặc là tự mãn. Thối tâm vì duyên học Phật có chướng ngại, tự mãn vì thường thấy ở người có chút ít thông minh, cả hai đều khó được thành tựu. Người thuyết được, làm được gọi là ngôn hành hiệp nhất hay tri hành hiệp nhất, nhà Phật gọi là giải hành tương ưng. Giải thuộc về tài, hành thuộc về đức. Người có đầy đủ tài lẫn đức thì có khả năng hành đạo cứu đời, lợi ích chúng sanh. Đây có thể là Phật, Bồ Tát hay Thánh nhân xuất thế. Người nói ít mà làm tốt thuộc về thân giáo. Lão Tử gọi là hành bất ngôn chi giáo. Đây là người hiền nhân quân tử, có tâm hạnh Bồ Tát. Còn người nói hay mà không làm được thì gọi là ngôn giả bất tri. Có lẽ hiện tượng này ở thời đại này rất nhiều. Dạng người này thích khoe tài, kém về đức. Hệ thống giáo dục hiện nay đều đầu tư nhiều vào tài năng chứ không chú trọng đến đức hạnh. Người có tài dễ gây dựng cơ đồ sôi nổi một thời, nhưng thiếu đức thì sự nghiệp khó thể lâu bền. Tần Thủy Hoàng, Nã Phá Luân, Napoleon, Hitler, vân vân là đại biểu cho loại người này. Sách Thánh Hiền có dạy: đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, đồng hoạn tương thân, đồng ác tương đảng, đồng tài tương tranh. Người có tài mà thiếu đức thuộc về dạng cuối cùng. Có tài thường tranh đấu, đố kỵ. Tài năng thuộc về thiên thời. Có thiên thời mà gặp được địa lợi như giàu có, môi trường thuận lợi, hoàn cảnh tốt đẹp, thì cơ nghiệp lên như diều gặp gió. Nhưng vì thiếu đức nên sẽ mất nhân hòa, thành ra lòng người sau cùng sẽ ly tán. Vì thế mà sự nghiệp cũng dễ nhanh chóng tan hoại, giống như cảnh diều đứt dây. Nguyên nhân chính là do thiếu đức vậy. Ý thức được điểm này, cho nên chính anh cũng phải nhiều lần e dè, tự cảnh tỉnh. Em biết rằng bao nhiêu năm anh sống trong mê muội, không biết về Phật Pháp. Nhưng khi vừa chợt hiểu được một chút ít về đạo giải thoát, anh đã vội sớm phát tâm khuyên người tu học. Thật ra đầu tiên anh chỉ khuyên cha mẹ tu hành thoát nạn để trả hiếu mà thôi. Nhưng không ngờ phạm vi khuyến tu tự nhiên nới rộng ra, rồi những lá thư gặp cơ duyên được in thành sách, rồi có người tìm đến anh hỏi về Phật Pháp, cách tu hành, vân vân, rồi những lời khen tặng chúc mừng, vân vân. Phải chăng đây là cơ duyên tốt để tâm cống cao ngã mạn nổi lên? Vì sao lại cống cao ngã mạn? Vì tâm chưa khai. Nói dễ hiểu hơn là mình còn ngu si, công phu tu hành còn yếu. Chính vì thế mà khi bắt đầu biết tu, anh Năm không dám phô diễn, anh chỉ thích sống âm thầm. Phạm vi sinh hoạt của anh chỉ khép lại trong khoảng từ nhà đến chùa. Điện thoại cầm tay anh không giữ, điện thoại nhà reo anh không nhấc lên. Anh giảm thiểu tối đa sự tiếp xúc bên ngoài. Những sự gặp gỡ, tiếp xúc, khuyên giải hoàn toàn tùy theo duyên. Có duyên tự nhiên gặp, vô duyên cưỡng cầu chỉ tạo thêm oan nghiệp, chứ có ích gì đâu. Anh ít cho địa chỉ hoặc số điện thoại cho ai, và cũng không hỏi số điện thoại hoặc cất giữ địa chỉ của ai, ngoại trừ những người thân thiện đặc biệt. Anh biết tâm anh còn vọng động, tu hành chưa tới đâu. Nếu hằng ngày liên lạc để xưng tụng hay thị phi với nhau, sẽ phá hết công đức của mình. Ham cái danh mà thiếu cái thực, thì tự mình cài bẫy để tự gạt chính mình lâm vào hiểm nạn, chứ có ích lợi gì đâu. Cho nên, em nên nhớ, anh viết thư khuyên cha mẹ với các em tu hành là do lòng nhiệt thành của anh, chứ không phải là anh đắc đạo. Vì một thiện duyên học được pháp của người thiện tri thức, rồi góp nhặt ý của các ngài mà nói lại với các em, chứ chính anh chưa chứng đắc những cảnh giới đó. Trở lại câu hỏi về một người tự xưng là đạt được niệm Phật nhất tâm tam muội, đây là một vấn đề khá nghiêm trọng, anh không dám tự suy diễn bừa bãi được. Đầu tiên, thật tình anh chưa từng nghe một vị tổ sư, đại đức hay cao tăng tu hành chân chính nào tự xưng là mình đã đắc đạo. Trong Phật giáo, rất nhiều khi ta thấy một vị này tôn vinh một vị khác là đắc đạo thì có, còn riêng chính các ngài thì luôn luôn khiêm nhường, thủ lễ. Vì thế, vừa nghe đến chuyện có người tự xưng chứng đắc, làm anh phải giật mình kinh ngạc. Ví dụ, anh ở gần chỗ của Hòa Thượng Tịnh Không, ngài được rất nhiều giới tôn kính. Trong tháng 9 năm 2003 vừa qua, ngài được một vị đem cả một phái bộ tới tôn vinh ngài là thánh tổ thứ 14 của Tịnh Độ Tông, nhưng ngài quyết liệt từ chối. Không những thế, ngài thường phê bình rất nặng những người tự xưng là chứng đắc. Trong kinh Lăng Nghiêm, Phật nói: chưa chứng nói chứng, chưa đắc nói đắc, là tội đại vọng ngữ. Quả báo là địa ngục vô gián, thật là vô cùng đáng sợ. Nếu biết được tầm nguy hại nghiêm trọng này, chắc chắn không ai dám sơ ý đâu. Có một lần ngài giảng kinh ở Mỹ, có 5 chàng thanh niên tới gặp ngài và xin ngài ấn chứng cho sự khai ngộ của họ. Ngài nói: các anh chưa khai ngộ. Năm chàng thanh niên nổi giận nói rằng, các vị nhân ba thiết đều ấn chứng rằng chúng tôi đã khai ngộ, tại sao thầy nói tôi chưa khai ngộ? Ngài nói, tôi chưa khai ngộ, các anh đi hỏi tôi, cho nên tôi biết các anh chưa khai ngộ. Một vị cao tăng giảng kinh thuyết pháp trên toàn cầu, cứu độ rộng khắp pháp giới mà chưa dám tự xưng mình là người khai ngộ hoặc chứng đắc. Thế thì sao lại có người dám tự xưng là chứng đắc dễ dàng như vậy? Một lần khác, Ngài kể, có một người đàn bà cũng tới gặp Ngài và xin nhờ ấn chứng rằng bà ta đã chứng quả A-la-hán. Bà ta nói rất thành khẩn. Ngài trả lời, bà không chứng gì hết. Bà ta không tin và khẳng định rằng mình đã chứng. Ngài đưa ra chứng minh để giúp cho bà tỉnh mộng. Ngài nói, nếu bà đã chứng thánh quả A-la-hán thì bà đã có thần thông, sơ quả Tu Đà Hoàng, được thiên nhãn thông. Bà nhìn xuyên qua tường, có thấy được bên ngoài người ta đang làm gì không? Bà ta trả lời, tôi không thấy. Ngài nói, không thấy tức là sơ quả chưa chứng. Nhị quả Tu Đà Hàm có thiên nhĩ thông, bà nghe được nhà bên cạnh họ nói chuyện không? Tôi không nghe được. Không nghe được thì nhị quả chưa chứng. A-la-hán là thánh tứ quả. Bà sẽ có tha tâm thông. Bà biết tôi đang nghĩ gì không? Tôi không biết. Vậy thì bà chưa chứng quả gì cả. Tới đó bà ta mới chịu cúi đầu. Đó còn là may. Nếu vẫn cứ cho mình là chứng đắc thì có thể Ngài lại thêm một bước nữa là thần túc thông. A-la-hán đi xuyên qua tường dễ dàng, dám thử không? Thiện Đạo Đại Sư nói, chúng sanh đời mạt pháp thần thức rối loạn, đem tâm thô quán cảnh nhiệm, quyết khó thành công. Quyết khó thành công là chắc chắn không thể thành đạt. Tại sao vậy? Vì tâm còn thô tháo. Một người đạt được cảnh giới nhất tâm mà đi khoe mình nhất tâm thì đâu còn nhất tâm nữa. Đọc trong tất cả những lời của các vị tổ, nhiều vị là Phật hay Bồ Tát tái lai, nhưng lúc nào các ngài cũng khiêm hạ, tự cho mình còn non kém hay nghiệp chướng còn sâu dày. Khi có người hỏi đạo, các ngài thường tự xưng là lão hữu này, bần tăng tôi, ngu ý của tôi, vân vân. Chưa từng nghe những vị đó nói những câu như, tôi lấy cái chứng đắc của tôi mà khai thị cho ngươi, ngươi phải nghe ta vì ta đã chứng đắc, vân vân. Chư tổ sư mà chưa dám tự nhận là chứng đắc thì sao có người lại dám tự xưng chứng đắc? Cho nên nếu có người tự xưng là chứng đắc thì anh nghĩ rằng có thể vị đó đã hiểu lầm, giống như trường hợp những người đến gặp Hòa Thượng Tịnh Không xin ấn chứng ở trên. Nếu không phải là tự cao thì có lẽ vì quá nhiệt tâm mà thành ra vô ý phạm giới. Thực sự đây là một trọng giới. Vọng ngữ là một trong năm trọng giới căn bản nhất của người học Phật. Có thể vì không biết mà phạm phải chăng? Anh nghĩ rằng người ấy cần phải kiệt thành sám hối mới có thể gỡ được nạn. Còn nếu cứ một lòng tự mãn thì cũng đành tùy thôi. Sự thâm nhập vào một cảnh giới lạ rất là phức tạp. Thiện ác, chơn giả, chánh tà khó có thể phân định. Tu hành nếu gặp trường hợp như vậy, đúng ra người đó nên thận trọng đến gặp một vị cao tăng hay một vị thiện tri thức để xin minh giải thì tốt hơn, an ổn hơn. Trong thế kỷ 20, có một vị nhất đại tôn sư là Ấn Quang Đại Sư. Ngài là Bồ Tát Đại Thế Chí tái lai. Sự việc này đến khi Ngài viên tịch rồi mới được tuyên dương ra. Trong sinh thời, Ngài không bao giờ tự xưng chứng đắc. Ngược lại, Ngài luôn luôn tự cho mình là người nghiệp chướng sâu nặng, công phu còn yếu. Hơn nữa, Ngài nghiêm cấm những ai muốn tôn xưng Ngài. Ngài nghiêm khắc cảnh cáo đồng tu về cái tâm vọng động, mong cầu cảnh giới lạ. Có lần, một cư sĩ là Ngô Hy Chân hỏi Ngài về những cảnh quán thấy thù thắng. Ngài nói, quán cảnh chẳng thuần, lẽ đạo chưa thấu suốt, chỉ đem tâm vội gấp muốn thấy cảnh thì toàn thể là vọng, đã không được cảm thông với Phật mà còn làm nhân cho việc ma. Bởi do gấp muốn thấy cảnh, tâm càng thêm vọng động, khiến cho oan gia nhiều kiếp về trước nhân cơ hội đó hóa hiện ra cảnh giới để làm cho hành giả mê lầm. Lúc ban sơ dùng tâm không chân, đâu biết rằng đó là cảnh ma, nên vui mừng khấp khểnh, tịnh niệm chẳng yên. Nhân đó ma liền dựa vào làm cho tâm mê mất tính. Chừng đó dù có Phật hiện thân cũng không biết làm sao cứu độ. Vì tâm thô thiển cho nên vừa mới thấy cảnh lạ thì tâm mừng khấp khểnh. Đây chính là vọng tâm, chứ không phải là chân tâm. Vọng tâm thì vọng động, còn chân tâm là nhất tâm, là chân như bổn tánh. Đã là chân như bổn tánh thì làm gì còn chuyện mừng khấp khểnh, còn đi khoe chuyện nhất tâm với thiên hạ. Có một vị cư sĩ khác tên là Hà Huệ Chiêu, người này đã thâm nhập vào những cảnh giới rất vi diệu, đã viết thư hỏi ngài. Đầu thư Ấn Tổ trả lời: người đời nay phần nhiều hay ưa danh vọng, có được nửa phần một phần liền nói đến trăm ngàn muôn phần. Sau đó ngài nói tiếp: nếu cố ý muốn xây dựng lầu cát giữa hư không, láo lếu nói những cảnh giới nhiệm màu, chưa chứng đắc bảo rằng chứng đắc, tức là đại vọng ngữ, tội này nặng hơn giết trộm dâm trăm ngàn lần muôn ức lần. Người đã phạm, nếu không hết lòng sám hối, tất sẽ bị đọa vào địa ngục A Tỳ, vì lời nói ấy làm cho chúng sanh nghi lầm, có thể phá hoại Phật pháp. Hà Huệ Chiêu thấy được những cảnh giới nhiệm màu, như lúc lễ Phật thấy Quán Thế Âm Bồ Tát hiện ra, có lúc lạy Phật thấy được Phật hiện ra đứng lơ lửng giữa hư không, lúc sắp ngủ thấy hào quang xuất hiện, vân vân, toàn là những cảnh giới tốt đẹp. Mới thành tâm đến nhờ Ấn Tổ cầu chứng minh quyết trạch, mà ngài còn nghiêm khắc cảnh cáo không cho phép thô tháo nói rộng ra ngoài. Ngài nói: người niệm Phật đời nay phần nhiều hay bị ma dựa, đều là do tâm vọng động mong được những cảnh giới lạ thường. Người tâm chưa được định, thích vọng cầu cảnh giới tốt, dễ trở thành nạn nhân bị gạt, dễ rơi vào những nẻo tà. Trong đó thường thấy những cảnh giả, nghe những âm thanh giả, lại đi tưởng mình đã chứng đắc, rất dễ bị hại. Nếu lời Tổ đã cảnh cáo như vậy thì chúng ta phải cẩn thận, chớ nên tham cầu lộ liễu. Ngài còn đưa ra một trường hợp điển hình khác. Vào đời nhà Minh có ông Ngu Thuần Hy, tu hành lâu ngày đã biết được việc quá khứ vị lai, hay nói trước những cơn mưa nắng, biết được các hung họa phước của người. Liên Trì Đại Sư, Tổ sư thứ 8 của Tịnh Độ Tông Trung Hoa, nghe được liền gửi thư kịch liệt bài xích, cho rằng đó là lưới ma. Ông Ngu Thuần Hy nghe xong liền giật mình tỉnh ngộ. Vừa tỉnh ngộ thì những thần thông đều mất hết. Tại sao mất? Vì đó không phải là sự chứng đắc thật. Thật là may mắn cho ông, nhờ còn một chút tỉnh táo mà ông ta đã được ngài Liên Trì Tổ sư cứu thoát hiểm nạn trong đường tơ kẻ tóc. Ngài Tịnh Không thường xuyên nhắc nhở rằng niệm Phật điểm chính yếu là phải giữ tâm thanh tịnh, đây là điểm quan trọng nhất để vãng sanh. Có một lần khai thị, ngài nói: dù cho định trung kiến Phật vẫn có thể là giả, vì Phật dạy nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh. Nếu thấy cảnh giới đẹp mà tâm tham đắm vào đó rồi đi khoe ra ngoài, thì theo như ngài nói, định công của quý vị sẽ hoàn toàn bị phá hủy. Chính vì thế ngài rất cứng rắn trong vấn đề ngăn chặn những chuyện tự xưng là chứng đắc xuất hiện trong những đạo tràng của ngài. Ngay cả việc mời ra khỏi đạo tràng cũng là điều mà ngài không cần lưỡng lự. Đây là sự thật đã từng xảy ra. Ngọc em, vì em chưa hiểu sâu vào sự việc nghiêm trọng bên trong nên anh cần phải nhắc nhở, chứ tự nhiên thì anh ít khi bàn đến những chuyện này, vì dễ gây hiểu lầm, dễ đụng chạm. Trả lời thư em, chính anh cũng không dám tự ý nói, mà chỉ lặp lại những lời của chư cổ đức để cảnh tỉnh, nhắc nhở, giúp đỡ nhau thôi. Anh tin tưởng chư tổ sư, chư vị cao tăng, đại đức đều nói lời thật, tận tình hướng dẫn, không bao giờ các ngài lại có tâm đố kỵ với đại chúng hay người tu hành được chứng đắc đâu. Nhưng vì trong thời mạt pháp này cạm bẫy nhiều quá, cống cao một chút vướng bẫy liền, ngu si một chút vướng bẫy liền, tự ái một chút vướng bẫy liền, ly kinh một chữ vướng bẫy liền. Phật biết chuyện này, chư tổ sư đại đức đều biết chuyện này. Chính vì lòng từ bi thương người nên quý ngài mới nghiêm khắc để tránh cho chúng sanh nhiều nạn tai hiểm nghèo vậy. Biết được điều này nên anh cũng thường nhắc nhở rằng tu hành hãy giữ tâm thanh tịnh niệm Phật là tốt nhất. Đừng tham chứng đắc, đừng cầu thấy Phật, đừng mong điềm lành. Khi tâm thành, có cảm thì tự nhiên có ứng. Cảm ứng đạo giao là do bởi tâm chân thành thanh tịnh. Lúc đó tâm ta không bị vọng động nữa thì sự chứng đó mới là thật. Chư Phật Bồ Tát, chư Tổ Sư luôn luôn mong muốn có người tu hành đắc đạo, nhưng vì tâm chúng sanh trong thời mạt pháp quá loạn động nên khó tìm đâu cho có sự chứng đắc. Cho nên các ngài cấm là cấm cái đắc giả, cái tâm vọng động đó mà thôi. Còn một câu hỏi nữa, nhưng em nói quá gọn, anh chưa hiểu rõ. Em nói, một đồng tu lâm chung lúc gần ra đi niệm Phật 8 tiếng có được vãng sanh không? Những chi tiết của em không rõ, anh không dám tự quyết. Ví dụ niệm Phật 8 tiếng là 8 câu Phật hiệu hay là 8 tiếng đồng hồ, vân vân. Vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là việc bất khả tư nghì, ta không thể lấy cái suy nghĩ thường tình mà quyết đoán được đâu. Có một câu hỏi tương tự như vậy đến ngài Tịnh Không là làm sao biết được chắc chắn vãng sanh? Ngài trả lời rằng chính người đó thấy được Phật tới tiếp dẫn và nói cho mọi người biết. Tuy nhiên, có lúc nói được, có lúc vì sức quá yếu họ nói không được. Họ mấp máy môi rồi ra đi. Mình tưởng là họ niệm Phật, nhưng thật sự là họ báo cho mình biết rằng Phật tới tiếp dẫn họ đó. Trong kinh nói, người tạo tội ác thâm trọng lúc lâm chung gặp được thiện tri thức khuyên giải, phát lòng tin tưởng sám hối cầu sanh tịnh độ, niệm Phật 1 tiếng, 10 tiếng đều được vãng sanh. Thật sự bất khả tư nghì. Người đồng tu bị ung thư mà ra đi an lành, niệm Phật được 8 tiếng trước khi ra đi cũng là một đại phúc trong đời. Còn tướng lành khi lâm chung chỉ là hiển hiện sự cảm ứng, chứ không phải lúc nào cũng có. Thoại tướng rõ ràng gọi là hiển ứng, tức là hiển hiện sự gia trì. Còn thoại tướng không rõ ràng nhưng cũng có thể vãng sanh, gọi là minh ứng, tức Phật lực âm thầm gia trì. Chúng ta niệm Phật phải lấy tâm chân thành cầu nguyện, hộ niệm cho nhau không nên hiếu kỳ hay hồ nghi. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Đây là định luật chắc chắn. Chúng ta niệm Phật phải đặt hết niềm tin vào pháp môn, vào lời Phật dạy. Nghiệp chướng dù thâm trọng cho mấy, nhưng biết quyết lòng sám hối, thành tâm niệm Phật, cầu xin vãng sanh, thì nhất định được thoát ly sanh tử luân hồi, vãng sanh tịnh độ. Phải vững lòng tin, phải thiết tha nguyện vãng sanh để cảm ứng được lực gia trì của A Di Đà Phật và tất cả 10 phương chư Phật thì chắc chắn được độ. Đừng vì một chút trở ngại mà thối tâm nghe em. Thương em, anh Năm, viết xong ngày 24 tháng 12 năm 2003. Pháp sư Tịnh Không dạy, những cảnh giới tốt đẹp mà ta nhìn thấy, bất luận là cảnh giới của Phật hay cảnh giới nào khác, nếu ta ưa thích đem nó nói ra cho mọi người nghe thì đều không phải là cảnh giới tốt. Vì sao? Vì quý vị không có công phu, không có định lực. Phật pháp là sự hưởng thụ tối cao của đời người. phương Đông Mỹ.